Kim Anh xin chào quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Góc Vườn của tôi được phát thanh định kỳ trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ sáu hàng tuần. Thưa quý vị thính giả, những bông hoa mùa hè có lẽ đang héo úa dần và cây trồng phát triển dần chậm đi. Và một hai tháng nữa, các hàng cây lá sẽ chuyển vàng và rơi rụng. Thế nhưng mùa thu không phải là lúc để mọi người nghỉ ngơi trong khu vườn nhà của mình. Chính ra đây lại là thời gian khá bận rộn trong năm. Đây là thời điểm thuận lợi để trồng những loại cây mới, sắp xếp lại vườn tược, cắt tỉa cây và chuẩn bị cho những tháng lạnh lẽo hơn sắp tới. Trong chương trình Góc Vườn của tôi tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu những việc cần làm cho vườn nhà của mình trong mùa thu này với chị Như Ngọc đến từ thành phố Perth thuộc tiểu bang Tây Úc.
Thường vào mùa thu á, thì Như Ngọc làm gì để mà chăm sóc cái vườn nhà của mình? Tại vì mỗi mùa thì mình có những cái công việc dọn dẹp, chuẩn bị khác nhau. Mùa thu này thì mình làm cái gì cho vườn nhà của mình?
Thực sự là ở Tây Úc này á, cái mùa hè là cây nó ngủ hè hết rồi. Nó nóng quá. Nhưng mùa thu mới là cái mùa bận rộn nhất. Mùa thu và mùa đông là cái mùa thích hợp để trồng rau, trồng cải, trồng tất cả những cái loại ấy ha. Cho nên đó, mùa thu là mình rất là bận rộn nhất là mùa thu. Thì đầu tiên á, là về cây ăn trái á, thì mình phải bón phân cho cây ăn trái ha. Tại vì khi mà qua mùa đông á, cây nó đi ngủ đông á, thì trước khi nó ngủ đông nó sẽ store cái energy, nó sẽ tập trung những cái chất dinh dưỡng ha. Trước khi nó ngủ đông sẽ tập trung hết những cái dinh dưỡng vào trong thân và rễ của cây, để mà mùa xuân bắt đầu nó thức dậy một cái là nó có sẵn chất đó để mà nó bung ra. Tại vì mùa đông nó ngủ đông rồi, nó sẽ không có cái thời gian để mà nó hút những cái chất dinh dưỡng, cho nên mùa thu rất là quan trọng ha. Nhiều người không biết ha, thì không có bón gì mùa thu, nhưng mà mùa thu rất là quan trọng. Mình bón phân hữu cơ mùa thu đó, mình mua nguyên một cái xe phân trừ phân bò ha, và mình rải hết cho tất cả những cái gốc cây ăn trái. Phân trừ nó sẽ cần một cái thời gian để mà nó phân hủy chất. Vì mùa đông và mùa xuân nó bắt đầu nó sẽ cung cấp chất cho cây. Thì mùa thu là mùa thích hợp để mà bón cây ăn trái trước khi cây ngủ đông. Mùa đông thì mình không cần bón gì hết, tại nó ngủ đông rồi. Và mùa thu cũng thích hợp để mà mình bỏ những cái cây ăn trái xuống. Tại vì mùa hè nó nóng quá, mình mà bỏ cây ăn trái xuống là cây bị sốc, cây sẽ bị chết. Cho nên mùa thu rất là thích hợp để mà mình trồng cây ăn trái. Và cái thứ ba đó là bây giờ đó, vô mùa thu là mình bắt đầu trồng tỏi được rồi. Là bắt đầu tháng 3 mình bắt đầu mình trồng tỏi ha. Tháng 3, tháng 4 là bỏ tỏi xuống ha. Thì tháng 9, tháng 10 mình thu hoạch. Và bắt đầu mình gieo những cái hạt rau cải cho mùa thu mùa đông. Mùa rau cải giống như cải cải xanh, cải tất cả các loại cải ha. Điểm tháng 3 là thời điểm mình bắt đầu mình gieo xuống những cái rau cải, hành lá, ngò rí, những cái rau mà nó thích mát á. Là bây giờ tháng 3 là thời điểm thích hợp để mình gieo tất cả những cái loại cải hết. Và những cái loại ăn củ như là củ cải trắng, beetroot, nói chung là tất cả những cái loại củ và tất cả những cái loại cải. Để thứ ba tháng 3 là thời điểm thích hợp để mình gieo. Mình sẽ trồng ăn suốt cho tới mùa xuân luôn á.
Vậy là chính ra là mùa thu là mùa rất là bận rộn.
Bận rộn để mà mình trồng.
Khi mà nhắc đến mùa thu thì người ta chỉ thấy lá nó rụng. Khi mà nghĩ đến lá rụng thì người ta nghĩ là cây bắt đầu nó giống như là nó đi ngủ đông. Mình nghĩ chắc mùa thu chả có gì để làm hết.
Rất là đặc biệt ha, với những cái nước châu Âu. Châu Âu thì tại vì có tuyết cho nên nó mùa đông với mùa thu bắt đầu nó lạnh và họ không có trồng gì được ha. Còn mình mùa thu mùa đông ở đây nó mát, nó không có tuyết. Ăn mình trồng ra mình ăn suốt luôn.
Như Ngọc có nói đến là trồng cây ăn trái. Mùa thu là mình trồng cây ăn trái nào cũng được, hay là nó có cụ thể là những loại cây ăn trái nào không vậy?
Không, bất cứ những cái cây ăn trái nào mình cũng có thể trồng xuống được. Tại vì bây giờ, tại vì 3 tháng mùa thu nó vẫn còn mát ha, nó không có lạnh. Cho nên mình trồng tất cả những cây ăn trái, nó sẽ không có làm cho cây nó bị stress hoặc là bị sốc ha. Cho nên tất cả những cây ăn trái nào mà mình muốn trồng á, mình có thể trồng xuống vào mùa thu.
Trồng tỏi, như Ngọc có thể chỉ là mình trồng tỏi như thế nào không? Tức là mình để nguyên cái củ tỏi mình mua ở ngoài shop về mình bỏ xuống dưới đất thì tự động nó lên hay là sao?
Những cái củ tỏi mà mình mua ở ngoài shop thì họ có xịt cái chất gọi là chống mốc ha. Thì mình trồng thì cũng lên cũng ok lắm, nhưng mà có xịt thuốc thì mình thấy không an toàn, cho nên tốt nhất là mình mua tỏi giống về mình trồng.
Rồi xong rồi mình cắm xuống đất, xong rồi mình trồng. Thì đến khoảng như Ngọc nói là tháng 9, tháng 10 là mình bắt đầu thu
hoạch được rồi. Tháng 6 tháng cho tới 9 tháng là thu hoạch được. Tùy loại tỏi ha. Có loại tỏi sớm thì nó khoảng 6 tháng.
Còn thí dụ như gừng thì gieo vào lúc nào vậy Ngọc? Tiện thể thì mình nói về gừng luôn ấy.
Gừng thì mình nên gieo vào mùa xuân tốt hơn. Vì nó sẽ gừng mất cần một cái thời gian dài để mà nó phát triển củ ha. Cho nên nếu mà mình trồng bây giờ thì do mùa đông nó tàn xuống gieo vẫn được. Nhưng mà chỉ có 3 tháng thôi. Cái tới mùa đông nó lạnh nó cái nó tàn xuống. Nhưng mà nó sẽ không chết, ta đừng có lo. Nó cái củ nó vẫn còn, cái rễ nó vẫn còn. Thì vô mùa xuân nó sẽ mọc cái nó sẽ mọc lên lại. Và nó thì tới năm tới, mùa lạnh năm tới mình mới thu hoạch được.
Nãy giờ thì mình nói là trồng cây ăn trái nè, trồng rau củ nè, rồi trồng tỏi nữa. Còn hoa thì không biết là mùa thu thì thích hợp để trồng loại hoa gì?
Cả những các loại hoa mà mình muốn nở vào mùa xuân á thì nên trồng vào mùa thu. Loại củ chẳng hạn như tulip, diên vĩ, những tất cả những cái loại củ thì mình trồng, vườn mình thì mình trồng, mình không có trồng tulip nhưng mà mình trồng diên vĩ, mình trồng bao lương, daffodil, thủy tiên. Đúng rồi, tất cả những cái loại củ mà mình muốn nó nở vào mùa xuân mình phải trồng vào mùa thu. Mình bỏ xuống vào mùa thu thì nó sẽ nở vào mùa xuân.
Còn những cái loại hoa nào mà không có củ thì là ngoài
những cái loại hoa nào có củ mình vẫn gieo hạt vào mùa thu thì nó nở vào mùa xuân.
Vậy là muốn có một cái vườn hoa đẹp vào mùa xuân thì mình nên trồng hoa vào mùa này.
Mình bắt đầu gieo vào mùa thu cho nên mùa thu rất là bận rộn. Cái mùa thu này rất là bận rộn và đó là để mình gieo trồng hết.
Quý vị đang nghe chương trình Góc Vườn của tôi với Kim Anh. Vừa rồi là những chia sẻ của chị Như Ngọc đến từ Perth, Tây Úc. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, Kim Anh cung cấp thêm thông tin về những việc cần làm cho vườn nhà của mình vào mùa thu để quý vị cùng tham khảo. Việc cần làm trước hết cho vườn nhà của mình vào mùa thu đó là cắt tỉa cây lâu năm. Mùa thu là thời điểm để cắt tỉa những cây ra hoa vào mùa xuân và mùa hè vì nó sẽ không làm gián đoạn chu kỳ ra hoa và đậu quả. Cắt tỉa cây vào mùa thu sẽ giúp cho cây phát triển khỏe mạnh, đồng thời giữ cho dáng cây đẹp và nhỏ gọn. Bạn cũng có thể cắt nhỏ các cành cây đã cắt tỉa và cho vào thùng ủ phân của mình. Thứ hai là kiểm tra tổng quát vườn nhà. Việc cắt tỉa cây là cơ hội để bạn kiểm tra cây có dấu hiệu sâu bệnh hay không, có hư hại do thời tiết hay không, có cành chết hay cành mới mọc lên có thể chứa nấm mốc hay không. Thứ ba là nuôi đất. Cho dù bạn có trồng cây ngay bây giờ hay không, thì việc bón phân hữu cơ cho đất sẽ giúp giữ cho đất khỏe mạnh trong những tháng lạnh hơn, chuẩn bị cho đến khi nào bạn sẵn sàng trồng cây và ít việc phải làm hơn sau này. Còn nếu như bạn dự định trồng cây ngay bây giờ, thì phân hữu cơ sẽ cung cấp chất dinh dưỡng để giúp cây ổn định và phát triển trong suốt mùa đông. Hãy để phân phân hủy trong đất từ 1 đến 2 tuần trước khi trồng cây, và trong thời gian đó bạn hãy lên kế hoạch và chọn loại cây trồng phù hợp. Thứ tư là làm phân hữu cơ của riêng bạn. Phân hữu cơ là một loại phân bón tự nhiên rất tốt cho khu vườn của bạn. Nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền và tốt cho môi trường. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu làm phân hữu cơ vì nhiều cây cối đang rụng lá và bạn sẽ cần sử dụng loại lá này. Nhưng bạn nhớ chú ý cân bằng giữa chất thải của vườn và phế liệu nhà bếp trong hỗn hợp phân trộn để có kết quả tốt nhất nhé. Thứ năm là phủ lớp mulch cho khu vườn của bạn. Mulch là người bạn tốt nhất cho khu vườn của bạn. Nó giúp đất giữ độ ẩm nè, rồi do đó bạn không cần phải tưới nước thường xuyên và nó cũng ngăn chặn cỏ dại nữa. Theo thời gian thì lớp phủ sẽ phân hủy trong đất của bạn và cải thiện đất bằng cách bổ sung chất dinh dưỡng. Thứ sáu là bón phân cho bãi cỏ của bạn. Bạn đừng quên bãi cỏ của mình nhé. Bón phân cho bãi cỏ sẽ giúp cho bãi cỏ luôn xanh tốt và khỏe mạnh suốt cả năm. Mùa thu là thời điểm tuyệt vời để bón phân vì nó sẽ bảo vệ cho bãi cỏ của bạn trong những tháng mùa đông. Bạn nên bón phân 2 lần một năm để có kết quả tốt nhất. Và cuối cùng là trồng các loại cây từ cũ. Trồng các loại cây từ cũ để giúp khu vườn của bạn có thêm màu sắc. Mùa thu là thời điểm lý tưởng trong năm để trồng các loại cây từ cũ, vì chúng sẽ có đủ thời gian phát triển trước khi sẵn sàng nở rộ vào mùa xuân. Các loại cây từ cũ rất dễ trồng, nhưng bạn nhớ chọn nơi trồng có nhiều ánh sáng mặt trời. Chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến đông rồi. Thật ra thì đến tháng 5 thì trời đã bắt đầu trở lạnh, nên quý vị hãy nhanh tay làm những việc cần thiết để chuẩn bị cho cây cối trong vườn nhà của mình có một chu kỳ mới phát triển tươi tốt. Chuyên mục Góc vườn của tôi phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.